đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm vũ nguyệt, ký năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Cái đoạn này nói rõ về cái người tu đảng đắc bổn mạc sầu mạc là chỉ được cái gốc chớ buồn về cái ngọn. Mình chỉ cần cái gốc chứ mình không có nghĩ lo về cái ngọn. Như vậy cái gì là cái gốc, cái gì là cái ngọn? Chúng ta tu là cốt được giác ngộ, cốt được giải thoát sanh tử, đó là cái gốc. Còn nếu mà chúng ta tu mà cứ nói mình ít phước quá, huynh đệ đó họ làm chùa có tiền, làm chùa to, mình không có tiền, rồi buồn, rồi đi than thở với Phật tử, nói tôi tu vô phước quá, đừng có buồn. Mình nắm cái gốc là được à. Giả sử mình không có bổn đạo, mình không có chùa to, mình ở cái trò tranh thôi, mà mình đạt được cái gốc của mình, tức là cái gốc giác ngộ giải thoát, mình nắm được rồi thì không có lo buồn gì cái ngọn mình không được. Còn ai mà cứ than thở về cái ngọn đó thì người đó chưa có biết được cái gốc. Quý vị xét thật kỹ để thấm được cái ý nghĩa chúng ta tu phải phân tận cái nguồn gốc mà chúng ta muốn đó. Có người nào cạo tóc, mặc áo nhuộm hay là đắp y mà không nghĩ rằng mình tu là để giải thoát sanh tử không? Có nghĩ không? Tu là giải thoát sanh tử hay nói tôi tu để cho nó bớt khổ, ở đời khổ quá, vô chùa thảnh thơi hơn. Nghĩ vậy phải không? Có ai nghĩ tệ vậy? Ai mà cạo tóc xuất gia đều nghĩ rằng tất cả cái thế gian là tạm bợ, chúng ta xuất gia để cầu giải thoát sanh tử. Bởi vậy nên đắp cái y lên, thì quý vị đọc cái câu kệ thì sao? Thiện tai dị phục. Việc đắp cái y của Phật lên là nhớ câu là thiện tai giải thoát phục, mặc cái áo giải thoát. Cạo cái đầu mặc cái áo đó là cái hình thức giải thoát. Cái đầu không còn trang sức nữa để cho người ta không thèm ngó, mặc cái áo này là cái áo giải thoát, không có bẩn biểu trần tục. Như vậy người tu nào cũng là cái người vì giải thoát sinh tử, mà muốn giải thoát sinh tử thì phải giác ngộ, giác ngộ mới giải thoát sinh tử được. Như vậy thì cái mục tiêu chúng ta nhắm đó là cái gốc. Mình nhắm cái gốc đó thì giả sử mình ra đời tu hành mà phước mình ít, không ai thương xót nhiều, không ủng hộ nhiều, mình cắt cái trò tranh ở trong cái mé rừng tu, mà mình thấy được cái gốc giải thoát đó, con đường giải thoát đó, thì cái đó là mình nắm được cái gốc rồi. Còn cái chuyện chùa lớn, cái chuyện bổn đạo đông đó là cái ngọn đó, ngọn ngành, phải không? Không có hận, không có phiền gì hết trơn. Đó là cái lời nhắc nhở để cho chúng ta thấy cái mục đích của chúng ta tu. Nhiều khi lâu rồi quên, hồi xuất gia thì cao cả lắm, nhưng mà thời gian rồi cũng lo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi biết cái là nó hơi tuột xuống nào không hay. Cái gốc của mình quên tuốt, rốt cuộc mình bám vào những cái ngọn rồi khổ sở đó. Vì vậy cho nên ở đây ngài bảo mình đừng có chỉ nắm được cái gốc chứ buồn cái ngọn. Như tịnh lưu ly hàm vũ nguyệt, như là có cái hàng hòn ngọc lưu ly trong sáng để ngoài mặt đất, ở ngoài trống mà trên bầu trời có mặt trăng sáng, thì chúng ta nhìn hòn ngọc lưu ly sẽ thấy cái gì? Cái mặt trăng sáng nó nằm sẵn trong cái hòn ngọc lưu ly, phải không? Không cần phải tới trăng, mà miễn có hoàng ngọc lưu ly trong sáng, để ngoài trời thì mặt trăng hiện rõ trong ngọc lưu ly. Đó là các thí dụ. Kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Nếu mà chúng ta được cái gốc rồi á, thì cũng như chúng ta nắm được hòn ngọc lưu ly. Mà hòn ngọc lưu ly chúng ta đã sẵn thì để ở ngoài trời thì mặt trăng nó sẽ hiện ra đầy đủ trong hòn ngọc. Chúng ta tu tâm thanh tịnh rồi thì cái tánh giác tròn đầy nó hiện trong tâm, chứ không có mất nét đâu. Cho nên nói rằng tâm thanh tịnh thì trí tuệ nó hiện đủ. Đó, vì vậy mà Ngài mới dùng cái thí dụ cái hòn ngọc lưu ly và mặt trăng. Rồi đến đây, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Đây là dẫn cái ý nghĩa trong Kinh Pháp Hoa. Cái anh chàng ăn mài, anh nghèo khổ đi ăn mài rồi bỗng duyên gặp được người bạn sang cả quá, mời ảnh, thương ảnh, dẫn về nhà đãi đằng đủ thứ rượu chè. Sau khi ăn nhậu rồi, cái ảnh say sưa. Say sưa thì anh bạn có việc gấp phải đi, thương người bạn mình nghèo, cho nên lấy cái hạt châu như ý nhét trong cái túi áo ảnh rồi đi. Cứ ngỡ rằng mai kia anh sờ túi thì anh sẽ lấy được hạt châu, thì anh hết nghèo, giúp như vậy là tận tình. Không ngờ anh đi 5 năm 7 năm, tới chừng gặp lại cái anh bạn nghèo đó, anh cũng vẫn đi ăn mài như thường. Tức quá, ở ngày kia tôi đã cho anh để túi áo anh một viên ngọc quý, anh không lấy ra xài, bây giờ vẫn đi ăn mài. Anh đã nghe giật mình thò tay vô túi cái được hòn ngọc lấy ra, mà lấy được hòn ngọc ra thì từ đó về sau hết nghèo. Đó là một cái hình ảnh Phật muốn nói rằng nơi chúng ta ai ai cũng có cái tánh giác, mà cái tánh giác đó là cái gốc của mình. Nếu mà chúng ta nhận được, chúng ta biết được thì chúng ta hết khổ. Còn có tánh giác mà bỏ quên đi, không nhớ, không biết thì chúng ta khổ mãi không cùng. Thì anh chàng đó nếu mà hết cơn say, thò tay vào túi lấy hòn ngọc ra thì đâu có cần người bạn gặp lần thứ hai chê anh, rầy anh, mà tại vì anh quên. Quên đó là gì? Là mê đó. Như vậy chúng ta có hòn ngọc quý ở trong đây mà chúng ta không biết. Đây tôi nói cho quý vị thấy cái mê của mình thật là đáng thương. Như hiện giờ chúng ta có cái tánh giác như Phật đã nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Sẽ thành tức là khả năng mình cũng sẽ được như Đức Phật. Đó là Phật thầm bảo rằng các ngươi sẵn có tánh giác như ta sẵn có tánh giác. Ta sẵn có tánh giác mà ta biết khơi dậy thì nó sáng suốt giác ngộ thành Phật. Các ngươi có tánh giác mà bỏ quên thì thành chúng sanh. Như vậy thì chúng ta có tánh giác mà cứ quên, lại chỉ nhớ có hai cái. Nhớ cái gì? Nhớ cái thân. Thân này là thân gì? Theo cái lời Phật nói là cái thây thúi, phải không? Nhớ cái đó là cho là mình. Rồi kế đó nhớ gì nữa? Nhớ cái tâm lăng xăng lộn xộn, thương ghét buồn giận đó là tâm mình. Một cái thây thúi và một cái sinh diệt như là trong chóng, nó không có gìn, mà cho ra mình, bám vào hai cái tạm bợ giả dối đó cho là mình, rồi quên cái chân thật của chính mình. Bởi quên cái chân thật của chính mình cho nên rồi cứ vậy mà lăn lộn muôn muôn kiếp không ra khỏi. Thì như vậy chúng ta tu là để làm gì? Tu là để thấy rõ cái thân này là cái thây thúi, biết rõ, hay là thân này là cái sự sống tạm bợ, chốc lát, không có bền. Rồi biết cái tâm lăng xăng này, buồn thương giận ghét đó chỉ là cái tâm giả dối, chợt còn chợt mất, không có thiệt. Biết rõ hai cái đó thì chúng ta còn chấp còn khổ không? Không chấp thân thiệt, không chấp tâm thiệt thì còn khổ không? Nếu khi không chấp thân thiệt, không chấp tâm thiệt rồi thì cái chân thật đó nó sẽ hiện ra. Còn bây giờ mình cứ chấp cái này thiệt với cái hơn thua phải quấy là thiệt thì thôi muôn đời không thấy được cái chân thật. Đó là chúng ta quên, chúng ta mê. Như vậy thì muốn hết quên, muốn hết mê thì chúng ta phải làm sao cho cái thật đó nó hiện ra. Bởi vậy nhiều khi Phật dạy khéo mà Phật tử không biết. Phật dạy ráng niệm Phật. Niệm Phật để làm chi? Cuối cùng mục đích niệm Phật tới đâu? Là nhất tâm bất loạn, phải không? Mà nhất tâm bất loạn thì cái tâm lăng xăng còn không? Chết mất rồi. Thì đó là để đi tới cái chỗ cứu kính là thấy Phật, nhắm mắt cái thấy Phật hiện tiền. Còn người tu thiền ngồi yên tĩnh, buông xả vọng tưởng để làm chi? Cũng là đi tới cái cuối cùng là những cái tâm lăng xăng nó lặng đi. Lặng đi thì gọi là định. Mà định thì trí tuệ sáng lên. Như vậy thì hai bên cái hành động khác, nhưng mà cái mục đích nó không có khác. Bởi vì bên này mượn câu niệm Phật đập chết cái tâm vọng tưởng, bên này mượn cái yên tĩnh nhìn thấy từng đợt vọng tưởng lên, buông xả nó. Buông xả nó rồi nó cũng mất. Thì như vậy cốt làm sao đừng chấp nhận cái tâm sinh diệt nó làm mình, thì mình sẽ dừng được cái nhân tạo nghiệp, ra khỏi dòng sinh tử. Còn nếu mình cứ chấp cái đó là tâm mình thiệt thì muôn đời khỏi mong ra khỏi sinh tử, tức là nó dẫn đi liên tục. Như vậy thì thấy thân không thiệt, thấy tâm không thiệt, đó là cái chỗ đưa chúng ta tới giải thoát sinh tử. Mà tất cả chúng ta tu thì tu, mà ít có ai muốn vươn lên tới chỗ đó. Chỉ tu là muốn được phước đời sau hưởng nhiều, phải không? Cho nên bỏ thân này để kiếm thân khác, cứ như vậy mà liên tục, không có dừng, không có nghỉ. Do đó mà cái dòng sinh tử triền miên không dứt. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của những câu này. Cho nên kỹ năng giải thử như ý châu, ai mà khéo hay mở được cái hạt châu như ý trong chéo áo đó thì tự lợi, lợi tha chung bất kiệt. Thì chừng đó mình lợi cho mình, lợi cho người muôn đời không hết. Như vậy thì nó khéo. Đó là cái câu tự lợi, lợi tha chung bất kiệt, tức là tự lợi, lợi tha trọn không có hết, không bao giờ hết.